Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sắp phải điều trần liên quan đến vụ điều tra Nga phá bầu cử Tổng thống Mỹ.
Nhà vận động môi trường ở Hà Tĩnh, ông Bạch Hồng Quyền đang ở một nơi khá an toàn và dự tính đến một nước khác lánh nạn.
Dư luận tăng sức ép đòi quân đội trả đất cho sân bay Tân Sơn Nhất.
Chính quyền An Giang dựng chốt chặn khách đến Quang Minh Tự.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các nhà lập pháp sẽ lại chứng kiến một cuộc điều trần khác trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions ra trước Hội đồng Thượng viện trong tuần này. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng, cựu thượng nghị sĩ Sessions, người từng vận động ráo riết để ủng hộ ông Donald Trump, sẽ phát biểu giữa lúc các nhà lập pháp đang tranh luận về những biện pháp trừng phạt gắt gao hơn đối với Nga. Khả năng có thêm các chi tiết sau đây.
Là một người thân tín hàng đầu của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Tư pháp Sessions đã tự ý rút ra khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga. Nhưng các nghị sĩ vẫn muốn chất vấn quan chức đứng đầu ngành thực thi pháp luật của Hoa Kỳ sau khi cựu giám đốc FBI James Comey ra dấu cho thấy có những lý do phụ trội để chặn ông Sessions tham gia cuộc điều tra. Cựu giám đốc FBI James Comey nói:
"We also were aware of facts that I can't discuss in an open setting that would make his continued engagement in a Russia."
Chúng tôi cũng có thông tin về những sự việc mà tôi không thể thảo luận một cách công khai, là những điều cho thấy sẽ có vấn đề nếu để ông tiếp tục đóng một vai trò trong cuộc điều tra liên quan tới Nga.
Ông Sessions bị đưa vào tầm ngắm khi ông giấu giếm các cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga và chối bỏ là đã gặp đại sứ Nga. Trong phiên điều trần để chuẩn thuận ông vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, ông Sessions khẳng định:
"Có thời gian tôi được coi là một người đại diện trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, và tôi không có liên lạc gì với người Nga."
Tòa Bạch Ốc nói không có bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump thông đồng với Moscow để ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử hồi năm ngoái, đồng thời phản bác cáo buộc của ông Comey cho rằng ông Trump đã áp lực buộc ông chấm dứt cuộc điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn. Tổng thống Trump nói:
"No collusion, no obstruction."
Không có thông đồng, không có cản trở công lý.
Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đồng ý với lời khẳng định đó.
"I don't see that that amounts to obstruction. I don't see any evidence of intent to obstruct. I don't see any indication that there was even the potential."
Tôi không thấy có bất cứ ý định nào nhằm cản trở công lý. Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ngay cả khả năng xảy ra một vụ bê bối ở đây hay cản trở công lý.
Nhưng một công tố viên liên bang bị ông Trump sa thải bất đồng với ý kiến đó. Ông Riet Barrera, cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, phát biểu trên chương trình ABC This Week:
"That's an incredibly serious thing if people think that the President of the United States can tell."
Sẽ là điều vô cùng nghiêm trọng nếu mọi người tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ có thể chỉ thị các cơ quan thực thi pháp luật tùy thích hoặc ý kiến của cá nhân ông, hoặc dựa trên các quan hệ thân hữu, để bảo họ nên hay không nên theo đuổi một vụ án hình sự cụ thể nào đối với bất cứ người nào. Đây không phải là cách Hoa Kỳ vận hành.
Trong khi đó, một nỗ lực lưỡng đảng đang được đẩy mạnh tại Thượng viện để trừng phạt Nga về vai trò của họ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa nói:
"It's time to respond. Russia's attack on American democracy."
Đã đến lúc chúng ta phải đáp trả cuộc tấn công do Nga thực hiện nhắm vào nền dân chủ Mỹ một cách mạnh mẽ và quyết tâm, cùng hướng vào một mục tiêu và bằng hành động. Không có mối đe dọa nào lớn hơn cho các quyền tự do của chúng ta hơn là các cuộc tấn công vào quyền của chúng ta được chọn lựa những nhà lãnh đạo của mình, không bị nước ngoài nào xen vào can thiệp.
Một biện pháp đang được xem xét là áp đặt các biện pháp chế tài mới của Mỹ đối với ngành năng lượng của Nga và các khu vực khác. Một biện pháp khác là siết chặt các biện pháp chế tài hiện hữu chống lại Moscow. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của đảng Dân Chủ nói:
The president and administration officials have demonstrated that they're willing to consider lifting sanctions.
Tổng thống Trump và các quan chức trong chính quyền đã ra dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng xem xét việc tháo dỡ các biện pháp trừng phạt đối với Nga để đối lấy những nhượng bộ mơ hồ, không cụ thể, ngay cả không có bất kỳ nhượng bộ nào từ Moscow. Quốc hội phải có quyền xem xét bất kỳ quyết định nào của chính phủ này trước khi hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.
Những biện pháp đang được đưa ra như những tu chính án sửa đổi một dự luật chế tài Iran về chương trình phi đạn đạn đạo và về sự hỗ trợ dành cho khủng bố.
Thủ tướng Anh Theresa May vừa ra mắt nội các chính phủ mới của bà, đặt trọng tâm vào các vấn đề xã hội và thực hiện Brexit thành công. Thông tin viên Richard Green của đài VOA có bài tường trình do Việt Hùng trình bày chi tiết sau đây.
Nội các được cải tổ chính thức ra mắt hôm Chủ nhật, giữa lúc đó có những tiếng kêu gọi ngay trong đảng bảo thủ của bà May đòi bà từ chức vì đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm mà kết quả là thế đa số của đảng bảo thủ trong quốc hội bị xóa sạch trong một cuộc đầu phiếu hồi thứ năm tuần rồi. Bà Theresa May phát biểu.
This is a government that's getting on with the work we need to do to ensure that we are being a government that will govern.
Đây là một chính phủ đang tiếp tục sắn tay và làm việc để thực hiện những gì cần làm hầu đảm bảo đây là một chính phủ cho tất cả mọi người, đảm bảo cơ hội cho tất cả trên khắp đất nước và đảm bảo mọi người có thể tận hưởng tối đa cuộc sống của mình. Chính phủ này đang tiếp tục làm việc.
Đảng bảo thủ giành được 318 ghế trong Hạ viện Anh, thiếu 8 phiếu để duy trì thế đa số, trong khi đảng đối lập chính, đảng lao động giành được 262 ghế. Thủ tướng May đang vận động để đạt thỏa thuận với đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland, đảng đã giành được 10 ghế để thành lập chính phủ. Thỏa thuận này cần được đưa ra trước ngày 19 tháng 6 khi nữ hoàng Elizabeth có bài diễn văn về chương trình của chính phủ. Đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu cũng sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy 10 ngày. Bà May xác nhận với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng Anh sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán theo đúng kế hoạch đã định.
Bạch Hồng Quyền tạm an toàn và đang xem xét đi sang một nước khác lánh nạn. Bạch Hồng Quyền, nhà vận động vì môi trường ở Hà Tĩnh, đang bị chính quyền Việt Nam truy nã, nói hiện nay anh đang ở một nơi khá an toàn và đang cân nhắc giải pháp đi đến một nước khác để lánh nạn. Cuối tuần qua, nhà vận động 28 tuổi nói với VOA Việt ngữ rằng hiện anh đang ở một nơi mà công an Việt Nam khó phát hiện.
Hiện tại thì bây giờ thì em tạm thời an toàn. Tại vì là em ở đây thì bên phía công an Việt Nam họ khó có thể tìm thấy được.
Bạch Hồng Quyền nói anh đang cân nhắc quyết định đi sang một nước khác theo đề nghị của một số đại diện ngoại giao nước ngoài.
Bây giờ có rất nhiều tổ chức cũng như là một số các cái đại sứ quán của các nước họ đã liên hệ để họ muốn là giúp đỡ em để tôi có thể là đi qua một cái nước khác để không bị bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt bớ. Đang xem xét cái quyết định đi đến nước thứ tư, đi qua một cái nước khác hay không ấy. Thì cái chuyện đó thì thật sự là cái đó thì tôi đang suy nghĩ. Với những cái lời đề nghị đó thì tôi sẽ suy nghĩ để mà đưa ra cái quyết định có thể là tiếp tục ở ngoài để hoạt động cho những cái con đường sắp tới có thể giúp cho những người dân bằng một cái cách nào đó.
Dù bị chính quyền Việt Nam truy nã và ra lệnh bắt, anh Bạch Hồng Quyền nói anh vẫn quyết tâm đến cùng để giúp người dân ở các tỉnh miền Trung, những nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường biển do công ty Formosa gây ra vào tháng 4 năm ngoái. Hôm 12 tháng 4 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh khởi tố anh Bạch Hồng Quyền về vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà. Đến ngày 18 tháng 4, Công an Hà Tĩnh lại khởi tố và hôm 19 tháng 4 phát lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 11 tháng 5, Cơ quan Điều tra Công an Hà Tĩnh ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền. Nói về lệnh bắt và truy nã, Bạch Hồng Quyền nói chính quyền muốn dập tắt tiếng nói phản kháng của người dân và làm tê liệt tinh thần của những người hoạt động vì môi trường như anh.
Bên phía chính quyền Hà Tĩnh họ cố tình ra cái lệnh bắt cũng như lệnh truy nã như vậy để dập cái tiếng nói lên tiếng cho những người dân, những cái người bị thiệt hại do Formosa gây ra cũng như là làm cho cái tinh thần của những cái người mà đang muốn hoạt động, đang muốn giúp đỡ cho những người dân thì họ sợ hãi để họ không giúp người dân tại bốn tỉnh miền Trung nữa.
Từ khi bí mật rời nơi cư ngụ, Bạch Hồng Quyền biết chính quyền địa phương vẫn thường xuyên sách nhiễu gia đình và vợ con anh.
Đến hiện nay thì bên phía gia đình tôi thì bên phía thằng vợ, nhà vợ thì vẫn bị một số những cái người an ninh họ mặc thường phục ấy, họ đi theo dõi cũng như là họ ngồi canh ở nhà, cũng như là bên phía vợ thì họ luôn luôn tìm cách họ đi theo. Có những hôm thì vợ tôi đưa con đi học, bên phía những cái người an ninh thì họ chặn xe vợ tôi lại để họ kiểm tra, họ hỏi. Những cái người đó thì họ không mặc trang phục mà họ chặn xe và họ tự xưng họ là công an của thành phố Hà Nội, họ kiểm tra thì họ mở cốp xe cũng như là kiểm tra cái túi sách mà vợ tôi xách đi để mà đưa con tôi đi học. Thì sau khi kiểm tra như vậy, họ cũng không có một cái biên bản gì để mà làm việc với cái kiểm tra như thế.
Blogger Lê Anh Hùng viết cho VOA, mặc dù đã xảy ra hơn một năm, nhưng đến nay vụ đại thảm họa môi trường ở Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là sự kiện nóng bỏng trong dư luận người Việt, đặc biệt là trong bối cảnh những người bị thiệt hại chưa được đền bù thỏa đáng hoặc thậm chí là chưa được đền bù. Còn thủ phạm Formosa Hà Tĩnh thì vừa được nhà chức trách cho phép vận hành thử nghiệm lò cao số 1 và tập đoàn mẹ Formosa thì lên kế hoạch rót thêm 1 tỷ đô la vào dự án. Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh tiếp tục là một đại hiểm họa quân sự, kinh tế, môi trường, lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi. Blogger này viết tiếp, trong bối cảnh đó, nhà cầm quyền Việt Nam một mặt muốn khởi tố anh Bạch Hồng Quyền để hăm dọa dân chúng trong vụ Lộc Hà và ngăn ngừa những vụ việc tương tự trong tương lai. Mặt khác, họ lại sợ phiên tòa xét xử anh Quyền sẽ biến thành một ngày hội non sông, kích động dân chúng ở Hà Tĩnh và Nghệ An nổi lên. Tháng trước, chị Bùi Hương Giang, vợ của anh Quyền, khẳng định với VOA rằng chồng chị vô tội.
Đấy là cái tội danh mà nhà cầm quyền sản đã ghép cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đấy. Nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường và làm ô nhiễm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến và làm truyền thông cho bà con, giúp bà con lan tỏa cái tiếng nói của mình thôi. Chứ chồng mình không hề kích động hay là gây rối biểu tình như là lời báo đài chính thống nói. Chồng mình vô tội và nhà cầm quyền Việt Nam đã o ép, đã khủng bố cả Quyền lẫn gia đình rất là nhiều trong suốt thời gian mà Quyền xuống làm truyền thông cho bà con.
Công ty hàng không Tre Việt mới được tập đoàn FLC của Việt Nam thành lập cho biết đang làm việc với hãng của châu Âu là Airbus để thuê 7 máy bay. Thông tin này được Chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết nói với Reuters hôm 10 tháng 6 ở Singapore trong chuyến đi quảng bá công ty. Cuối tháng trước, Hội đồng Quản trị của FLC đã quyết định thành lập công ty con với tên gọi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hàng không Tre Việt với vốn điều lệ là 700 tỷ đồng. Ông Quyết cho biết rằng Bamboo Airways, hãng hàng không mới của Việt Nam này, sẽ có đội bay khoảng 7 chiếc vào năm 2018 và chuyến bay đầu tiên sẽ có thể cất cánh vào đầu năm sau. Hiện chưa rõ ngay là Bamboo Airways thuê những loại máy bay nào. Chủ tịch FLC được trích lời nói rằng hãng Tre Việt sẽ phục vụ các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi ở 9 tỉnh thành tại Việt Nam. Ông nói thêm rằng chúng tôi sẽ nối chuyến quốc tế và đưa các hành khách tới các khu nghỉ dưỡng của chúng tôi. Theo thông tin đăng tải trên website của FLC, tập đoàn này có 3 mảng hoạt động mũi nhọn là đầu tư tài chính, bất động sản và khai khoáng, đồng thời vẫn mở ra các lĩnh vực kinh doanh mới. Tin cho hay Việt Nam hiện có 4 hãng hàng không chính đang hoạt động là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và Vasco. Các nhà quan sát ở trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng thị trường hàng không ở trong nước đang trở nên sôi động, nhất là sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air, trở thành nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Tạp chí Forbes ước tính bà có tài sản trị giá gần 1,6 tỷ đô la, đứng sau ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, người hiện nắm khoảng 2,3 tỷ đô la. Bà Thảo mới đây đã tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm cấp cao tới Mỹ. Trong chuyến công du này, Vietjet Air đã đạt thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la với các đối tác Mỹ, trong đó có việc ký hợp đồng mua động cơ và nhận dịch vụ bảo dưỡng động cơ máy bay của General Electric, theo Reuters.
Sức ép tăng cao những ngày này trong dư luận và báo chí Việt Nam đòi quân đội trả lại đất để thành phố Hồ Chí Minh mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Báo chí trong nước tường thuật tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng quá tải nhưng chưa thể mở rộng vì vướng đất quốc phòng. Đây là đề tài nóng trong các cuộc thảo luận tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, cũng như trong công chúng. Khu vực đất gây nhiều tranh cãi rộng 157 hectare được gọi là đất dự phòng của quốc phòng do quân đội quản lý trên danh nghĩa để bảo vệ thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đây là vùng đất trống, từ năm 2015, một phần lớn khu đất đã trở thành một sân golf thuộc quyền sở hữu của Bộ Quốc phòng và một số công ty thương mại. Dự án liên doanh này đã bị phản đối quyết liệt cách đây 6 năm khi nó bắt đầu hình thành. Ở thời điểm đó, Trung tá Lê Trọng Sành, cựu trưởng phòng quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất, đã phân tích rất kỹ trên báo Thanh Niên về những hệ lụy của dự án sân golf đối với vấn đề an toàn bay. Nhưng sau đó, dự án vẫn được tiến hành. Giờ đây, dự án này lại bị chỉ trích mạnh mẽ hơn giữa lúc tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng thêm nghiêm trọng. Theo quy hoạch được Bộ Giao thông Vận tải quyết định hồi tháng 9 năm 2015, sân bay quốc tế của thành phố lớn nhất Việt Nam có công suất phục vụ 25 triệu khách một năm. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay năm đó, lượng khách đi và đến qua sân bay đã đạt 26,5 triệu. Trong năm tiếp theo, 2016, lượng khách tăng mạnh 22,6%, đạt 32,5 triệu. Sự gia tăng này gây ra tình trạng quá tải mọi mặt liên quan đến sân bay, từ việc các sảnh đợi đông nghịt người xếp hàng làm thủ tục, đến máy bay xếp hàng dài chờ cất cánh hay phải bay vòng tròn trên trời đợi hạ cánh, cho đến tắc nghẽn giao thông trên các tuyến đường quanh sân bay. Bức xúc dường như lên đến mức cao nhất từ trước đến nay khi vấn đề sân golf của quân đội cản trở việc mở rộng sân bay được đem ra mổ xẻ tại kỳ họp Quốc hội. Theo tường thuật của báo Người Lao Động, sáng ngày 12 tháng 6, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, do yêu cầu của cuộc sống, do nhu cầu cấp thiết, thấy cần cho quốc gia cái gì lợi nhất, cái gì tốt nhất thì cũng phải làm, kể cả việc bỏ sân golf Tân Sơn Nhất. Trong công chúng, nhiều người lên tiếng trên mạng xã hội cho rằng sân golf là một hình ảnh phản cảm. Cùng lúc, có những người khác coi nó như một khối u gây nhức nhối cho hàng triệu người cần phải cắt bỏ. Trên báo chí chính thống, nhiều chuyên gia nhấn mạnh cần xử lý ngay sân golf trong lòng sân bay. Phát biểu với báo Thanh Niên, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Kỹ thuật Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, nhận xét đất sân bay phải là làm nhiệm vụ phục vụ sân bay, an ninh quốc phòng cũng phải cho sân bay. Ông bình luận thêm rằng việc các bên liên quan không trả lại đất thể hiện ý thức kém của các cán bộ thực thi thể chế, tầm nhìn hạn hẹp, đặt quyền lợi cá nhân, lợi ích nhóm lên trên lợi ích của dân, của nước. Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM, nói trong một bản tin của VOV rằng vấn đề rất bức xúc, nên phía nhà nước và quốc hội cần phải đưa ra chủ trương giải phóng nhanh khu vực sân golf. Nhận định về trình tự thu hồi đất sẽ dễ dàng hay khó khăn, luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viện dẫn Điều 50 khoản 2 của Nghị định 43 về thực hiện luật đất đai để phân tích với VOA. Ông Hải cho biết điều luật quy định rằng nếu một đơn vị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích quốc phòng, chính quyền cấp tỉnh có thẩm quyền thông báo và yêu cầu đơn vị đó sử dụng đúng mục đích quốc phòng. Nếu không, chính quyền có quyền thu hồi đất và giao cho người khác. Nhưng trên thực tế, có thể chính quyền TP.HCM sẽ cần đèn xanh từ lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước. Ông Hải nói thêm.
Trong vụ này thì là ủy ban TP.HCM sẽ là người quyết định. Tuy nhiên bởi vì cái đất này là liên quan đến quân chủng phòng không quân và bộ quốc phòng, cho nên là ủy ban TP.HCM và cả thành ủy họ chắc họ sẽ thận trọng hơn. Họ có thể gửi các thư thông báo đấy đến ngoài quân chủng phòng không của quốc phòng và coi như cái quốc gia lên hoàng bí thư quân ủy trung ương đóng tại thứ tư và chủ tịch quốc phòng an ninh là chủ tịch nước. Sau một năm các cấp quân ủy trung ương cũng như chủ tịch quốc phòng an ninh cứ có kiến thì đương nhiên ông thực hiện cái quyền của mình là thu hồi sau một năm từ ngày thông báo.
Trong một bài báo của Dân Trí, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không trường Đại học Bách khoa TP.HCM khẳng định việc thu hồi sân golf để mở rộng sân bay là khả thi. Ông Tống nhấn mạnh khả năng thu hồi đất sân golf để phát triển sân bay Tân Sơn Nhất là nằm trong quyền lực của chính phủ. Nhà khoa học này cho rằng việc này giúp sân bay Tân Sơn Nhất giải được 3 bài toán là kẹt xe ở cổng ra vào sân bay, ngập nước trong sân bay và quá tải ở cả bên dưới lẫn trên bầu trời vì thiếu đường băng. Báo chí Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nói chiều ngày 19 tháng 6 cho hay vào chiều tối cùng ngày, chính phủ họp để bàn vấn đề mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Tại phiên họp, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giải trình với chính phủ về tính khả thi của việc xây đường băng và nhà ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên khu đất hiện là sân golf theo đề nghị của các chuyên gia. Các phản ứng trên mạng xã hội cho thấy công chúng Việt Nam kỳ vọng chính phủ sẽ ra quyết định thu hồi sân golf thay vì đẩy nó lên tầm cao nhất trong hệ thống chính trị của đất nước là Tổng Bí thư Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng.
Nhật mời Việt Nam dự hội chợ vũ khí. Chính quyền Tokyo đã mời một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, tham dự hội chợ vũ khí duy nhất của Nhật Bản trong nỗ lực củng cố ảnh hưởng của chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe ở Đông Nam Á. Reuters đưa tin rằng, ngoài Việt Nam, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã mời đại diện quân sự của các nước như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan tới tham dự hội chợ về công nghệ và hệ thống phòng không hàng hải kéo dài 3 ngày gần thủ đô Tokyo. Hãng tin của Anh dẫn lời hai nguồn tin nói rằng Việt Nam cũng được mời tham dự một cuộc hội thảo riêng về công nghệ quân sự. Phía Hà Nội chưa xác nhận có cử người tới Nhật hay không. Tin cho hay ít nhất 16 công ty Nhật sẽ trưng bày sản phẩm tại hội chợ. Ngoài ra, các tập đoàn vũ khí nước ngoài cũng tham dự, trong đó có cả công ty sản xuất máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ là Lockheed Martin. Reuters cho biết, chính quyền của ông Abe đang muốn bán vũ khí cũng như hợp tác về công nghệ quân sự với các nước Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng ở vùng này. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc mới công du Nhật Bản sau chuyến thăm Mỹ mà Hà Nội và Washington kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, hóa giải tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Tại Tokyo, ông Phúc khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác quan trọng của nhau, đồng thời đôi bên cam kết hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế, an ninh, an toàn hàng hải như cứu hộ, cứu nạn, chống cướp biển thông qua trao đổi thông tin giữa các cơ quan bảo vệ bờ biển, theo trang web của chính phủ Việt Nam. Theo Reuters, Nhật cũng sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực của các lực lượng tuần duyên cũng như chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng.
Công an tỉnh An Giang lập 4 chốt an ninh, chặn không cho các tín hữu vào Quang Minh Tự để làm lễ nhân kỷ niệm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo hôm 12 tháng 6, theo vị trụ trì chùa. Từ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự cho VOA Việt ngữ biết chính quyền địa phương đã cản trở không cho nhiều khách vào chùa. Một ngày trước khi diễn ra lễ chính, ông Thanh Liêm nói khách ở xa đến thì chính quyền tìm cách ngăn chặn, khách ở gần thì bị đe dọa và ngay cả ông Nguyễn Văn Lía, một tu sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của khối Phật giáo Hòa Hảo truyền thống cũng bị chặn.
Anh đóng 4 chốt, một chỗ thì 50 người ngoài đường, thì làm cho xe người ta chạy tới đó không thể nào vô được. Mà có người ở chợ Vinh lên phải lột quần áo và băng quần cục qua đi vô đây, nói rằng nó hấp me, nó vô đây là cơ động người ta để sẵn, người ta bắt mà nó hấp me những người ở xa không biết, vợ gần cũng không dám vô, nó hâm từ nhà, ta bà Lý cũng chặn đuổi về nữa. Tất cả những cái người nào mà nó để có thành kiến mà vì đạo mà lo cho đạo á, mà không theo đó thì nó để ý không cho đến quan minh tự.
Ông Thanh Liêm, một tu sĩ 77 tuổi, từng bị giam cầm 6 năm rưỡi và 3 năm quản chế vì cáo trạng chống người thi hành công vụ vì đã lên tiếng bênh vực cho tự do tôn giáo. Ông cho VOA biết thêm.
Anh em là các nơi người ta cũng hay, nhưng mà ta còn sợ lắm. Dạ. Nếu người ta ra, hay mà không sợ thì người ta đến đây vậy thôi. Lần năm ba chục xe ra ghé, nhưng mà nó hù cắt nơi xa xa gì nữa thì số nó đã chặn mà nói trước người ta rồi. Những người nào mà thường ghé đây là nó đuổi trước chứ không phải là dễ dàng gì đó.
Theo ông Thanh Liêm, từ ngày hôm trước đã có khoảng 60 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tề tụ về Quang Minh Tự để dự buổi cầu nguyện cho quốc thái dân an. Dù ít người tới được Quang Minh Tự, nhưng buổi lễ chính đã được tổ chức trang nghiêm và kết thúc lúc 15 giờ ngày 18 tháng 5 âm lịch, đánh dấu 78 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Giáo Chủ, tức ông Huỳnh Phú Sổ, sáng lập vào năm 1939. Tu sĩ Thanh Liêm cho biết năm nay chính quyền dường như lui lại một chút vì năm ngoái ông quyết đòi tự theo để bảo vệ các tín đồ khi họ đến chùa làm lễ hành đạo trước sự ngăn cản của chính quyền.
Năm ngoái thì nó là độ trên 300 người và nó đánh đập giật dưới xe tới chừng gần cái 100 người cầm cây, đánh nhiều người bị thương. Rồi tới năm nay, tới tháng 5 nó chặn đường, nó quýnh những cái người đi vô đây bể đồ xe lập rộng ở trên đường chùa đi vô gần tới dòng này. Rồi lúc đó tôi ra thì tôi đang cầm mình sang đi ra thì tôi có chế trên đầu tôi thì nó mới sợ, nó biết da nó không ngâm chặn nữa. Mà năm ngoái và tới nay nó phải lùi một chút thì thôi.
Ông Thanh Liêm còn tố cáo chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã bắt giam và ghi ra cái chết của tín đồ Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn vào hồi tháng 5 năm 2017.
Tố cáo cùng cho Nguyễn Hữu Tấn là Cộng sản điều tra rất ác độc từ chưa nói giờ. Chưa ai mà chết bằng cái cắt cổ mà muốn lìa tiền cổ người ta. Thì đứng đầu tội ác trong thế giới. Và Cộng sản lúc nào cũng buông tha tôn giáo đâu.
Cùng ngày 12 tháng 6, một nhóm tu sĩ Hòa Hảo không được công nhận ở tỉnh Đồng Tháp cũng đã bị chính quyền ngăn chặn khi làm lễ khai sáng. Ông Nguyễn Văn Điền, Hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuận Tý viết trên Facebook như sau. Cũng như những kỳ lễ trước, các cấp công an Đồng Tháp lập trạm ngăn cản trên các nẻo đường đi vào lễ nhằm hạn chế tối đa số đông đồng đạo đến đây tham dự. Với tinh thần ưu sư trọng pháp, quý đồng đạo hiếm hoi ở đây vẫn nhiệt tình tổ chức mùa đại lễ, bất chấp mọi thử thách gian nguy đang chực chờ phía trước. Theo báo Lao động, cũng trong ngày 12 tháng 6 tại An Hòa Tự, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và hỗ trợ, đã tổ chức buổi lễ tương tự nhằm xây dựng cuộc sống mới và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại một buổi lễ tương tự do chính quyền huyện Chợ Mới tổ chức, ông Nguyễn Thanh Phong, Bí thư huyện ủy Chợ Mới nói ông rất mong muốn trong thời gian tới, các tín đồ cần tiếp tục phát huy thành quả hoạt động đạo sự đã đạt được trong những năm qua, chấp hành nghiêm luật tín ngưỡng tôn giáo, hiến chương của giáo hội, đấu tranh phòng chống ngăn chặn những biểu hiện sai lệch trong tổ chức, tiếp tục đường hướng đồng hành cùng dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo, hết lòng ủng hộ đảng và nhà nước, theo trang mạng của tỉnh An Giang.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 11 tháng 6 lên tiếng nói rằng ông không tin cuộc khủng hoảng ngoại giao đang khiến nước chủ nhà Qatar bị cô lập sẽ ảnh hưởng tới việc nước này đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên các tờ Martin Dimanche và Jota Zetung của Thụy Sĩ, người đứng đầu tổ chức phụ trách bóng đá lớn nhất thế giới nói rằng ông kỳ vọng tình hình ngoại giao sẽ trở lại bình thường vào thời điểm giải đấu khai mạc trong khoảng hơn 5 năm nữa. Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này hậu thuẫn các chiến binh Hồi giáo cực đoan và Iran. Nhưng Qatar nói rằng các cáo buộc đó vô căn cứ. Khi được hỏi rằng liệu việc Qatar tổ chức giải đấu có gặp trở ngại gì hay không, ông Infantino nói, không, trong bất cứ trường hợp nào tôi không có thói quen suy đoán và lần này tôi cũng sẽ không làm như vậy. Ông cho biết thêm rằng FIFA theo dõi sát tình hình và liên lạc thường xuyên với chính quyền Qatar. Vai trò của FIFA là xử lý các vấn đề liên quan tới bóng đá và không can thiệp vào các vấn đề địa chính trị. Đúng là chúng ta đang thực sự đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao, Chủ tịch nói. Nhưng mặt khác, tôi tin tưởng rằng khu vực sẽ trở lại bình thường. World Cup sẽ diễn ra vào năm 2022, trong 5 năm nữa. Ông Infantino nói thêm rằng, nếu bóng đá có thể có đóng góp nhỏ nhoi để cải thiện tình hình, tôi sẽ không ngần ngại giúp đỡ.
Một tòa án chống khủng bố ở Pakistan đã tuyên án tử hình đối với một người đàn ông bị cáo buộc đã phỉ báng trên Facebook. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một người phải nhận án tử hình vì tội này trên mạng xã hội. Việc kết án Facebooker Taimur Raza, 30 tuổi, tiếp sau cuộc trấn áp quy mô của chính phủ của Thủ tướng Nawaz Sharif đối với việc phỉ báng trên mạng xã hội. Ông Shafiq Qureshi, công tố viên ở Bahawalpur, cách thủ đô Lahore khoảng 500 km về phía nam, cho biết ông Raza đã bị kết tội vì có những lời xúc phạm đấng tiên tri Mohammed, vợ và những người bạn trai của ông. Phỉ báng là một chủ đề hết sức nhạy cảm ở Pakistan, quốc gia gồm phần đông là tín đồ Hồi giáo. Tại quốc gia Nam Á này, việc phỉ báng đấng tiên tri Mohammed đồng nghĩa với án tử hình và hàng chục người đã bị kết tội chết. Theo Reuters, việc tòa án chống khủng bố xử các tội phỉ báng là chuyện hiếm, nhưng cáo buộc đối với ông Raza bao gồm các vi phạm về chống khủng bố liên quan tới phát biểu gây thù hận.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.